Bây giờ muốn thấy được mặt thật xưa nay của chính mình phải làm sao? Đơn giản vô cùng, không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Mà không nghĩ thiện, không nghĩ ác là lúc đó tâm cái gì sao? Đó là an định. Mà an định thì cái an định mà hằng giác, hằng tri, cái đó mới thực là mình. Mà lâu nay chúng ta bỏ mất cái đó. Ai cũng có cái đó hết, mà không bao giờ chúng ta nhận. Cứ nhận cái thân sinh diệt là mình, nhận cái tâm sinh diệt là tâm mình, nhận hai cái đó là mình. Cho nên rồi cái mình chân thật bỏ quên. Do đó gọi đó là mê. Mê là chỗ đó. Bây giờ nếu mình thấy được cái chân thật của mình, tức là sau khi buông cái hai bên, cái chân thật nó hiện ra, thì cái đó là thấy được cái bộ mặt thật xưa nay của chính mình. Mà thấy cái đó mới là mình. Và cái đó mới là cái không bị bại hoại, không bị sinh tử. Như vậy ai cũng có cái đó hết mà quên. Cho nên mới trầm luân sinh tử đời này kiếp nọ. Bây giờ nếu nhận ra được cái đó thì gọi là giác ngộ. Như vậy thì quý vị mới thấy đạo Phật nói giác ngộ không phải giác ngộ chuyện đâu đâu, mà giác ngộ chính mình biết cái gì nơi người mình là giả, biết cái gì nơi người mình là thật. Phải không? Cách giả mình không có bị nó làm mê lầm, mà nhận chân ra được cái thật, thì đó là giác ngộ. Mà giác ngộ tức là thấy được mình, biết rõ mình. Mà thấy được mình, biết rõ mình á, thì tất cả cái bên ngoài mình sẽ biết theo. Mình biết mình đúng như thật thì sẽ biết người đúng như thật. Phải không? Biết mình, biết người đúng như thật thì biết sự vật xung quanh cũng đúng như thật. Còn chưa biết mình mà muốn biết tất cả cái bên ngoài đó, thì biết để mà chơi thôi, chứ không có gì hết. Bởi vì không phải là cái đưa mình tới cái chỗ chân thật. Bởi vì tôi thường nói, người học đạo Phật người ta coi như mình hơi bi quan ấy. Cứ quý thầy thì cứ giảng pháp cho Phật tử nghe, chứ không có làm việc từ thiện bố thí gì. Còn Phật tử thì lâu lâu cũng đi nghe pháp thôi, tụng kinh thôi, cũng không thấy làm gì nhiều. Như vậy thì người ta tưởng như mình là tiêu cực, nhưng mà thực tình chính mình đem hết tâm tư như ngồi thiền. Quý Phật tử thấy dạy quý vị ngồi thiền để làm gì? Để bỏ cái tâm chạy theo hai bên đó, nghĩ thiện nghĩ ác đó. Bỏ cái tâm đó cho nó lặng được đi thì cái chân thật hiện ra. Vì vậy cho nên nó định, nó định tức là cái chạy hai bên nó dừng lại thì nó định. Mà định thì thấy được cái thật. Mà thấy được cái thật tức là tìm ra được con người chân thật muôn đời của mình. Mà con người chân thật đó mới không bị sinh tử. Như vậy giác ngộ là ở chỗ đó, nó cao siêu ở chỗ đó. Mà nếu chúng ta giác ngộ đó rồi thì chúng ta thân này còn mất không có nghĩa lý gì hết. Rồi cái chuyện hơn thua phải quấy thiên hạ nói cũng không dính dáng với mình hết. Tại mình còn mắc kẹt hai bên, cho nên những cái hai bên đưa ra cái mình có sinh tâm thương, ghét, khen thì mình thương, chê thì mình ghét, tốt thì mình thương, xấu thì mình ghét, vân vân. Nghĩa là từ đó mà có. Còn giờ nếu cái tâm hai bên nó dừng lại, lặng xuống rồi, thì còn cái gì thương ghét? Mà tâm đó nó mới là cái tâm chân thật của chính mình. Như vậy thì cái tu, câu nói này là câu nói của Lục Tổ đầu tiên thuyết pháp cho một người nghe đó. Thì như vậy cái gì Ngài thấy, Ngài trích cho một cái người cần muốn nghe. Thì quý vị thấy hết sức là rõ ràng. Chúng ta chỉ vì mê cho nên là chúng ta cứ đuổi theo cái hai bên, rồi chúng ta khổ sở. Quý vị nghĩ hai ba bà ngồi lại nói chuyện thì nói gì ha? Nói gì? Nói chuyện người này phải, người kia quấy, người này sao sao, cứ cái chuyện thị phi đó, phải quấy mà nói hết cả buổi, nó hoài không hết. Chuyện người này, chuyện người kia, chuyện người nọ. Như vậy. Còn nếu quý ông ngồi lại năm ba người thì nói gì? Nói chuyện bên Tây, bên Tàu, nói xứ này, xứ kia. Thì như vậy, kẻ thì nói chuyện thị phi ở chung quanh mình, người nói chuyện ở thế giới rồi, coi nghe cũng hay. Thành ngồi lại cái tán dốc nói hoài cả buổi không hết. Nhưng mà cái gì mình không biết, cứ lo nói chuyện thiên hạ thôi, phải không? Cái thực mình là cái gì không bao giờ biết. Như vậy thì cả một cuộc đời mình làm chuyện sao? Chuyện rỗng, không có giá trị gì hết. Cái gì thực mình phải biết, mình là gì? Cái câu hỏi đó mình phải đuổi theo, mình phải tìm cho ra. Chứ không phải là mình có mặt ở đây rồi cứ nói chuyện thiên hạ chơi rồi chờ chết sao? Như vậy đó mà chúng ta bây giờ cứ vậy đó là không buồn, chứ ngồi không sẽ buồn. Cứ lại năm ba người tán dốc với nhau chuyện của thiên hạ đã đời bây giờ, nhiều khi tán rồi còn cãi nữa chứ. Như vậy đó. Còn cái chuyện thực của mình là không có để ý. Bởi vậy cho nên tôi nói đạo Phật hết sức là thiết thực. Như tôi nói thí dụ, giả sử như con người họ thông chuyện bên Tây, bên Tàu, Âu, Á gì hiểu hết, nói thật là thông suốt. Nhưng mà có người đặt câu hỏi, ở nhà anh còn gạo hết? Không biết. Thì quý vị sẽ đánh giá người đó là con người thực tế hay là con người thiếu thực tế. Dù cho thông chuyện bên Tây, bên Tàu mà gạo còn hết không biết thì nó không phải thực tế chút nào hết. Vì đó là cái nguồn sống của mình mà không biết. Thì như vậy, cái người mà không biết mình, không biết trong gia đình mình mà chỉ biết ở ngoài, đó là cái người thiếu thực tế. Còn bây giờ gần nhất, mình là cái gì mình không biết mà lo biết cái chuyện thiên hạ đâu đâu, thì có thực tế hay không? Cũng không thực tế. Như vậy, như vậy nếu chúng ta thực tế là phải quay lại biết mình, tìm cho ra mình là cái gì, muốn nói gì, khen ai, chê ai không quan trọng, mà phải biết mình thực tế mình là cái gì. Cái đó mới là cái thiết yếu. Mà tìm được cái mình thực rồi thì chừng đó mình sẽ cười nhìn thiên hạ đáng thương, họ là kẻ mất mình. Bởi vậy nên Phật thương chúng sinh là vậy đó. Dù là vua, là quan, là dân, là gì gì Phật cũng thương hết. Vì họ ở địa vị nào cũng là người mê hết. Là người mê, là người đáng thương. Vì họ biết họ cái gì đâu, họ không biết họ. Thì đó là những người mê đáng thương. Bởi vậy nên Phật mới khởi cái tâm từ bi, thương tất cả chúng sinh. Còn mình đây mình thương là thương họ đói, họ thiếu, ăn mặc rách rưới mình thương. Chứ mình không phải thương cái mê. Mà nếu người nào đói thiếu mình thương thì người dư giả mình thương không? Không thương. Mà nhất là giàu hơn mình không thương nữa. Đó. Và vì vậy cho nên cái tâm của mình nó không có bình đẳng là chỗ đó. Lòng từ bi không có bình đẳng. Từ bi ở một nhóm nào thôi, một giới hạn nào thôi, chứ không có từ bi bình đẳng. Còn Phật thấy tất cả chúng sinh có cái chân thật mà họ quên, họ không biết tới, họ cứ đuổi theo cái hư dối, là họ là những người mê đáng thương. Thì dù cho ở địa vị nào cũng là người mê, đều là đáng thương hết. Bởi vậy nên quý vị thấy kinh Pháp Hoa Phật ví dụ cái bản lai diện mục mình là hòn minh châu, là một cái hòn ngọc ở cột ở trong chéo áo rồi vân vân. Đó là để muốn nói cho mình biết mình có một cái quý đó mà mình không bao giờ biết. Cứ chạy theo cái tạm bợ, cái hư dối, rồi cả đời đuổi theo đó. Đó là cái mê, mê là chỗ đó đó. Như vậy thì ở trong đây chúng ta có ai khỏi mê chưa? Có ai khỏi mê chưa? Bởi vì không còn trong mê cho nên đều là đáng thương đó. Phật thương là vậy đó. Vì còn mê, giành giật hơn thua trong cái mê, không đáng giá gì hết. Cái chuyện đó thực ra tôi nói thí dụ một món đồ đẹp, một thức ăn ngon thì nó giúp chúng ta được bao lâu? Thức ăn ngon nếu có được ấy, thì ăn nửa tiếng đồng hồ, dài lắm tiếng đồng hồ rồi cũng mất. Rồi món đồ đẹp rồi nó cũng hư. Vậy đó mà chúng ta dành bao nhiêu đó? Cái gì ăn ngon, cái gì mặc đẹp hay là cái gì tốt muốn dành về mình, dành về mình cho đã đời rồi cái mình đó nó bại hoại. Nên thấy có nhiều người rất là đáng thương, ngày nay còn sống thôi dành giật đủ thứ hết, lỡ ngày mai ngã là chết kìa, thôi buông tay, ai làm gì làm chớ biết gì tới. Như vậy đó mà trước mắt quý vị chắc thấy sờ sờ những việc đó chứ, phải không? Vậy mà ít ai chịu tỉnh, thấy rồi thôi cũng bỏ qua, cũng tiếp tục làm nữa, làm giống như họ vậy đó. Bởi vậy nên chúng ta phải hiểu cho thật kỹ cái cuộc đời, một sự sống, chúng ta phải tìm cho ra cái chân thật đó. Đó là cái mà ở đây tôi muốn nói cho quý vị biết. Vì vậy cho nên nói rằng khuyến khích quý vị tọa thiền là những cái phương tiện để quay lại thấy mình, coi nó là cái gì đó. Thấy thân này thở vô thở ra, thoi thóp tim đập, máu nó chạy, thì như vậy có cái gì thiệt mình đâu. Rồi những tâm niệm sinh diệt từng chập từng cơn, dù cho quý vị chưa có giác ngộ, chưa thấy được cái mình thật, nhưng mà thấy được cái giả đó quý vị cũng đỡ lắm rồi. Thấy được cái giả cũng là giảm phiền não được 50%, phải không? Chứ còn cứ đinh ninh mình là thiệt, rồi mọi cái hơn thua phải quấy đối đãi đều thiệt hết, thì mê trọn vẹn 100% mê. Còn mình biết được chút ít giả thì nó cũng đỡ đi một phần. Đó, cái tu là như vậy. Mà đỡ đi tức là mình phiền não nó cũng giảm, cuộc đời cũng bớt khổ. Đó.